em hỏi anh mùa thu Sài Gòn nắng còn vương vương trên hè phố vắng. Em hỏi anh mùa thu Sài Gòn nước mắt bây giờ có như mưa tuôn. Sài Gòn đó
mời quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Vời Quê Cũ. Và ngày hôm nay thì Nhã Quyên xin gửi đến quý thính giả một bài viết cùng cụ Du Uyên được đăng trên báo Trẻ với tựa đề là Làm Đẹp Vì Duyên.
Em có bao giờ thấu cho lòng anh?
Sài Gòn giữa thu, những cơn mưa nặng nề dần. Thị dân biến nhát tìm mọi cách tránh ra đường. Ai cũng ngán chen giữa con phố kẹt cứng người, mấp mên nước. Với phụ nữ thì đây là khoảng thời gian dễ mập nhất.
Em hỏi anh mùa thu Sài Gòn nắng còn vương vương trên hè phố vắng. Em hỏi anh mùa thu Sài Gòn nước mắt bây giờ có như mưa tuôn. Sài Gòn đó em ơi,
được cái thời tiết màng mát, khách du lịch vào Sài Gòn mùa này sẽ dễ thở hơn. Riêng tôi, ngoài việc bắt buộc đi ra khỏi nhà và những buổi đi chơi giải ngố định kỳ, thì vẫn giữ khư khư niềm đam mê chăn gối của mình. Xong việc, bật máy lạnh số nhỏ nhất, ôm gối, trùm mền, nhìn qua ô cửa sổ. Trời mưa, trời nắng, đường vắng, đường đông, từ sáng đến tối có cả ngàn người lướt qua. Với cái đầu đầy ý tưởng bậy bạ, dù đó đã đủ chất liệu để tôi thỏa mãn để biên lại cuộc sống này. Càng lớn, tôi càng nhận ra đời càng thu hẹp sẽ trong sáng và đẹp đẽ hơn. Chỉ nên yêu cái Sài Gòn đã lọc qua đôi mắt vô tư và cái đầu đầy tình yêu của riêng mình. Dù có thể chỉ nhích mắt thêm 1 mm, Sài Gòn sẽ thành thành phố Hồ Chí Minh xô bồ, xấu xí, ngập úng của nhiều người. Nhưng nếu là một con virus 1 mm là cả thế giới mền mong rồi. Sống ở Sài Gòn thì hồn ai nấy giữ cho chắc ăn. Mỗi con người là cả địa cầu rộng lớn. Nhiều mặt trái ngược biết đâu mà lần. Nên câu chuyện được mở đầu bằng cách thông báo như sau. Nhà hàng xóm sau một hành trình dài đập đi xây lại, thay chủ đổi sổ đỏ, người thì nhau dọn về rồi lại dọn ra, thì mấy bữa nay lại tiếp tục đập đi xây lại. Người chủ mới cũng vừa dọn về, đúng là rất lãng nhách. Muốn được quan tâm, ít nhất cũng phải đập đi xây lại cả thành phố, từ tên đến chế độ. Vì từ sau khi hai thứ ấy xuất hiện thì chuyện nhà cửa, hàng quán, của nã, thậm chí nội tạng con người hay chủ sang tên, chỉ sau một đêm hay một giờ xảy ra như cơm bữa. Nó đã trở thành trào lưu chung mang tên thời cuộc. Căn nhà kia cũng chỉ là hạt cát giữa sa mạc mênh mông, ai rảnh rỗi lưu tâm. Đối với một người phụ nữ thành thị xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, dễ thương, ngọt ngào, trong sáng, thông minh, đáng yêu, giàu có, khiêm tốn, đơn giản và triển vọng như tôi, thì nhớ đủ các đức tính tốt đẹp của mình thôi thì cũng đã bận rộn rồi. Thời gian đâu mà ngó nghiêng đông tây nam bắc. Chuyện người ta không quan tâm thì tôi càng không quan tâm. Nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới vô cùng phức tạp. Bất cứ nguyên lý dù hoàn hảo đến đâu cũng có nhưng, mà có nhưng thì có ngoại lệ. Đó là cách câu chuyện lãng nhách kia xuất hiện. Trầm ấm vang lên giữa giấc ngủ trưa khó dỗ. Tôi quơ đại cái áo ngủ khoác tạm thân hình lồi lõm của mình, thò đầu ra cửa. Hai em, anh tên Tê, vừa dọn đến. Thấy khu này nhà mình sát nhau, nhất nên qua chào một tiếng. Đầu còn ong ong, tai nghe chữ được chữ mất, nhưng đôi mắt sáng rỡ đã kịp thông báo khẩn cho tôi biết. Từ nay, cạnh phòng ngủ của mình là phòng ngủ của một anh chàng rất đẹp trai. Tôi cười dịu dàng, e lệ, gật đầu chào nói: "Dạ, cảm ơn anh, em bận. Chiều gặp nha." Rồi đóng ầm cửa lại.
Đường xa xôi như hóa gần, Sài Gòn mưa phải anh ơi. Đâu chút nắng cho đời, Sài Gòn mưa sâu thêm khơi.
Và lần đầu tiên kết thúc êm đẹp, cũng như để lại ấn tượng sâu sắc xấu như vậy. Sau đó qua vài cuộc nói chuyện cà phê, tôi biết thêm nhiều thông tin của đối phương, cũng như khẳng định giới tính của chàng. Xin đừng trách tính đa nghi của tôi do xã hội này rèn luyện. Đời nay đàn ông rất dễ yêu nhau, phải thật đề phòng. Trung thu là Tết thiếu nhi, tại sao người lớn lại đi chơi nhiều? Chơi nhiều rồi lại làm liều, trung thu năm tới lại nhiều thiếu nhi. Cái suy nghĩ làm liều nhảy vô đầu sau khi tôi nhận được tin nhắn chàng rủ trung thu đi ngó người ta hẹn hò. Rứa là tôi làm liền, mặc dầu cánh đàn ông luôn bảo không yêu nhan sắc, chỉ thích trí tuệ hay là tấm lòng lành này kia kia nọ. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm thất bại, tôi vẫn tin câu phụ nữ xấu thì không có quà vô điều kiện. Nói cho cùng thì đàn ông đâu phải ai cũng là bác sĩ giải phẫu hay cái máy chụp X-quang mà nhìn là biết liền cô nào thông minh, tốt bụng. đến tôi còn mê trai đẹp, gái xinh nữa mà, nên tôi cũng đi làm đẹp.
Chiếc vào lòng một người nữ khách hàng, kỷ niệm trong tôi cứ mãi yên. Từng chiều lang thang phố xa đông người, giờ này trong tôi đã vắng người rồi. Sài Gòn em có biết không, ta là người khách hàng.
Bốn ngày trước đêm trăng tròn, khi vừa thò đầu ra cổng, đã thấy anh láng giềng đang đứng tưới cây, hít sáo. Bán lẻn gật đầu chào, ảnh đi về phía tôi. Còn khoảng 3 bước rưỡi nữa thì taxi đến. Việt Nam mấy năm gần đây có một loại taxi book qua mạng, Grab. Cũng giống như Uber ở Mỹ, loại taxi này rất được ưa chuộng vì xe khá đẹp, đến rất nhanh, tài xế lịch sự, đa phần trẻ trung. Chàng tài xế trẻ bước xuống xe, mở cửa, lùa tôi lên xe khi chỉ còn cách chàng láng giềng 2 bước rưỡi. Chúng tôi nhìn nhau lưu luyến qua tấm kính xe thật dày. Người ta bảo, người đẹp nhờ lụa. Sau khi lượn một vòng những cửa hàng thời trang quen thuộc, tôi vác về 2 sắp vải, ngồi cong lưng hơn 2 ngày để may bộ đầm ưng ý nhất cho ngày trọng đại. Thật khó để tả cảm giác tuyệt vời khi được khoác tác phẩm của mình lên chính thân hình quen thuộc đã sờ soạn mỗi ngày. Tôi luôn dễ thỏa mãn nếu người phục vụ là chính mình. Không biết đứa ác ôn nào gán cho chị em 2 từ phái đẹp. Đâm ra cái gì liên quan đến nhan sắc luôn là mối quan tâm hàng đầu, để chiều lòng một nửa thế giới cũng như để sẵn sàng một số thời gian nhất định. Phái mạnh đã chung tay cùng phái đẹp phát triển ngành công nghiệp làm đẹp. Từ một chuyện không tưởng, bây giờ thay đổi một hay nhiều bộ phận trên cơ thể không còn xa lạ. Chỉ cần quý mợ, quý cô thấy mất tự tin vào nhan sắc là đủ khả năng tài chính, cứ việc đi tìm một bộ sưu tập thân thể mới. Nếu không gặp rủi ro, cuộc sống mới sẽ mỉm cười với bạn. Còn rủi ro, không sao, bạn vẫn có thể chỉnh sửa đến khi ưng ý hoặc hết tiền.
Giờ này trong tôi đã vắng người rồi, Sài Gòn em có biết không, ta là người khách hàng. Giờ này trong tôi đã vắng người rồi, Sài Gòn em có biết không, ta là người khách hàng.
Tôi từng làm tư vấn thẩm mỹ một thời gian dài. Hầu hết khách hàng đều ngạc nhiên khi thấy nhan sắc tôi khá thường vì không thấy chỉnh trang gì. Lý do chính là tôi rất hiếu động. Bạn không thể ép một con rùa thích nằm sấp mang một đôi gò bồng đảo quá khổ. Càng không thể bắt chú vịt sim chân ngắn vốn đã cực khổ khi y y ạch ạch mang theo cặp mông độn chạy hết công suất mỗi khi bị một đám đông nào đó ví vào nồi. Càng không ai đủ khả năng bảo vệ chiếc mũi silicone cao chót vót trước đôi tay tái máy thích dụi mũi bất cứ khi nào. Không có nét khắc hoàn hảo nào có thể nằm lên miếng ván ép đã kín vết trầy. Có những người rất cá biệt, muốn thay đổi cách nhìn về họ chỉ có một cách là bịt mắt người đối diện. Tôi là trường hợp lạ đó.
Sài Gòn một ngày nắng,
nắng tươi đẹp tràn hoa,
đường tình bước chung đôi,
đang cùng chung bước vui.
Sài Gòn một chiều
mưa, mưa rơi rơi mưa nhớ ai,
đường về ta chung lối. Sài Gòn em và tôi, một tình yêu đắm say,
trong tay.
Để tiếp tục công cuộc tân trang nhan sắc trong 2 ngày, tôi quyết định đến một salon tóc. Nói tới chuyện tóc tai là người ta nghĩ ngay đến cắt, uống, gội nhuộm. Còn tôi thì đi nối tóc. Nối tóc không phải là phương pháp làm đẹp xa lạ gì đối với những người phụ nữ toàn diện, tức là sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện, khuya diện. Ra đời hơn chục năm là sự cứu cánh của nhiều gương mặt bị xấu đi do mái tóc không phù hợp. Tuy nhiên, vẫn không ít người thấy xa lạ với hai chữ nối tóc. Họ luôn khó hiểu khi thấy một cô gái chỉ qua một đêm, mái tóc tém đã dài, chạm mông, rồi nhìn cô nàng với ánh mắt len lén dành cho phù thủy. Người thợ tóc dùng một phần tóc rời kết nối với tóc thật trên đầu khách hàng. Để có một bộ đầu hoàn hảo sẽ mất khoảng 4 đến 6 tiếng đồng hồ. Vì để tăng độ dài hoặc độ dày của tóc, người thợ luôn phải rất tỉ mỉ trong việc kết nối tóc thật và tóc ở bên ngoài. Một mái tóc nối hoàn hảo là một mái tóc tạo cảm giác thật như chính tóc của bạn. Ngoài màu sắc còn độ dài, độ dày và độ ngay ngắn của các lớp tóc nối. Tóc thật sau khi bị cắt ra được thợ tóc thu mua và lựa kỹ, xếp gọn thành từng lọn nhỏ. Người thợ sẽ kết nối những lọn tóc nhỏ xíu với những lọn tóc thật nhỏ trên đầu khách hàng, với nhiều cách khác nhau như dán keo, kẹp chì, thắt biếm và cột chỉ. Trong các phương pháp thì cột chỉ phổ biến nhất. Sanh sâu để muộn nên hiệu quả cao hơn các phương pháp còn lại, không gây hỏng tóc hay đau, nặng đầu. Giá thành của mỗi đầu tóc nối cũng rất cao, từ 2 đến 5 triệu đồng Việt Nam. Nhưng với sự cải thiện nhan sắc và sự tự tin nhanh chóng thì số tiền đó chẳng là gì. Các tiệm tóc uy tín sẽ bảo hành tóc nối cho bạn từ 4 đến 7 tháng. Và chính bản thân mỗi người cũng cần kỹ lưỡng trong việc chăm sóc để mái tóc đẹp lâu hơn. Khi nằm ngủ nên buộc lỏng hoặc hất tóc sang một bên. Riêng nữa thì bọc tóc trong chiếc khăn lụa mỏng, vừa để tóc không bị rối, vừa vơi đi nỗi lòng lắm mối tối nằm đau do các mối nối đâm vào da đầu.
Ôi tình yêu, ôi hạnh phúc trong tầm tay em có hay. Sài Gòn niềm hạnh phúc, hạnh phúc rất đơn sơ. Sài Gòn bài tình ca muôn thuở. Sài Gòn em và tôi, cùng chung bao ước mơ, đời đẹp như vần thơ, biết nói sao cho vừa, đời đẹp như vần thơ.
Hôm nay là ngày Tết Trung Thu trong truyền thuyết. Ngó qua nhà bên thấy im im, chắc chàng đi mần chưa về. Tôi vừa mơ mộng về buổi hẹn hò sẽ diễn ra trong vài giờ tới, vừa ôm chai rượu vang trong tủ lạnh ra ban công gác lửng, định sẽ uống với bistec tự mần để lót dạ. Chuyện không có gì để phàn nàn nếu không xuất hiện thêm một từ nhân nữa. Nếu từ nhân trên cho tôi câu chuyện diễm tình thì từ nhân này lại khuyến khích tôi tiếp tục trèo lên trẻ online than ế mỗi tuần. Từ nhân mang tên cơn gió, không biết từ đâu chạy đến hỗn hào, đánh bay ly rượu vang sóng sánh màu đo đỏ xuống đầu anh láng giềng chuẩn men. Cũng không biết từ đâu chạy đến, anh chàng vừa ngẩng lên mỉm cười đá lông nheo với tôi, ly rượu đã làm vỡ tan lời khen. Tóc mới đẹp quá, quá duyên, nhẽ nào gió cũng mê trai muốn mời chàng dùng rượu. Tôi sao có thể thua cơn gió được, nên trong cơn hoảng hốt lóng cóng. Tôi mời chàng luôn dĩa thịt trên tay. Vâng, thưa mặt trời, mặt trăng, mặt đất, bây giờ đã đến giờ hẹn. Chàng đang nằm ở khoa ngoại của bệnh viện. Chàng đang làm trưởng khoa nội. Và tôi mặc đầm đẹp, chính tay may, chải tóc đẹp vừa được nối, ngồi bên lan can bệnh viện, nhìn mưa la rai, tự hỏi chàng bị thương do ly rượu hay bởi cái dĩa mồi của tôi.
Chen chân giữa bao cuộc vui một mình thôi, ta biết ta không còn ai. Sài Gòn giờ đây thật lạ cùng ta, nhạt nhòa từng nỗi yêu thương quá xa. Buổi chiều lành giá chậm chậm vượt qua, chỉ còn nhịp bước liêu xiêu trong chiều.
Trong quán khuya nhìn mưa Cali lại nhớ Sài Gòn. Ngồi trong quán đêm nhìn mưa Sài Gòn lại nhớ Cali. Sài Gòn yêu ơi, nhớ cánh môi em thiên thần, nhớ ngón tay tuyên ân cần, làn tóc mượt mà hương xuân. Ngày xưa có nhau, từng đêm bên nhau, đường phố đèn vàng, nhìn quanh phố hoang, nụ hôn vội vàng mình nếm bên nhau. Sài Gòn yêu ơi, nhớ những cơn mưa đêm hè, gác vắng đôi ta đi về, nằm nghe mưa gió từ bên. sống ơi, bao kỷ niệm giờ như những đám mưa qua vụt bay theo gió. Vắng em ngoài hiên mưa ru từng khúc nhạc buồn, người qua phố đông mà sao lòng mình đầy nỗi cô đơn. Sài Gòn yêu ơi, có biết tôi ôm cây đàn nắn phím cung thương ngập ngùi từng đêm để nhớ Sài Gòn.
Quyên vừa gửi đến quý vị thính giả một bài viết của Du Uyên trên báo Trẻ làm đẹp vì duyên. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình, và sau một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, kính mời quý vị thính giả đến với những chương trình tiếp theo.
Ôi bao kỷ niệm giờ như những đám mưa qua vụt bay theo gió. Chiều nay vắng em ngoài hiên mưa ru từng khúc nhạc buồn, người qua phố đông mà sao lòng mình đầy nỗi cô đơn. Sài Gòn yêu ơi, có biết tôi ôm cây đàn nắn phím cung thương ngập ngùi từng đêm để nhớ Sài Gòn. Sài Gòn yêu ơi, có biết tôi ôm cây đàn nắn phím cung thương ngập ngùi từng đêm.